Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, mầu nhiệm một Thiên Chúa ba ngôi là mầu nhiệm đầu tiên và là vĩ đại nhất trong Kitô giáo. Chúng ta sẽ cố gắng trả lời bốn câu hỏi sau đây để nhớ lại và để tin vững vàng hơn mầu nhiệm một Chúa ba ngôi. Câu hỏi thứ nhất: ý nghĩa của mầu nhiệm một Chúa ba ngôi là gì? Câu hỏi thứ hai: làm cách nào mà chúng ta biết được mầu nhiệm một Thiên Chúa có ba ngôi? Câu hỏi thứ ba: Thiên Chúa ba ngôi đã làm những điều tốt đẹp gì cho chúng ta? Và câu hỏi thứ tư: chúng ta phải yêu kính và tôn thờ ba ngôi Thiên Chúa như thế nào cho phải đạo? Câu hỏi thứ nhất: ý nghĩa của mầu nhiệm một Thiên Chúa ba ngôi là gì? Thưa, có nghĩa là có một Thiên Chúa duy nhất mà thôi, có một Đức Chúa Trời, không có nhiều Đức Chúa Trời. Một Đức Chúa Trời là Đấng đã sáng tạo vũ trụ càn khôn, đã sáng tạo muôn loài muôn vật và đã sáng tạo loài người chúng ta. Và cũng chỉ có một Đức Chúa Trời là Đấng đã vì yêu thương nhân loại tội lỗi cho nên đã quyết định thực hiện một cái kế hoạch giải thoát, một kế hoạch cứu sống, và đã thực hiện cái kế hoạch đó cho loài người chúng ta được tha thứ tội lỗi, được tự do khỏi mọi hệ lụy của ác tà và được sống đời đời. Và cũng chỉ có một Đức Chúa Trời là Đấng mà tất cả nhân loại phải tôn thờ, phải yêu mến và làm mọi cái cách để mà được cùng sống hạnh phúc đời đời với Ngài. Nhưng mà cũng cùng một Đức Chúa Trời đó lại có ba ngôi vị. Ba ngôi vị có nghĩa là ba cái cột trụ có cái trách nhiệm, có cái sứ vụ và có cái quyền năng khác biệt nhau. Chúa Cha làm công việc sáng tạo, Chúa Con làm công trình cứu nhân độ thế, và Chúa Thánh Thần thực hiện việc thánh hóa loài người. Ba ngôi vị hoàn toàn khác biệt nhau, không lẫn lộn, nhưng đồng thời lại cũng bình quyền với nhau về mọi phương diện. Không ngôi vị nào có quyền năng lớn hơn ngôi vị nào, không ngôi vị nào có mặt trước ngôi vị nào, và cũng không ngôi vị nào xuất hiện sau ngôi vị nào. Ba ngôi vì cùng là một quyền năng, cùng là một bản tính Thiên Chúa, cho nên chỉ có một Chúa mà thôi. Đó là ý nghĩa của mầu nhiệm một Đức Chúa Trời mà người có ba ngôi. Ngôi thứ nhất là Đức Chúa Cha, ngôi thứ hai là Đức Chúa Con, và ngôi thứ ba là Đức Chúa Thánh Thần. Đây là mầu nhiệm của riêng Kitô giáo, không có bất kỳ tôn giáo nào trước và sau Kitô giáo biết được mầu nhiệm vĩ đại này. Câu hỏi thứ hai: làm sao mà chúng ta biết được mầu nhiệm một Thiên Chúa mà có ba ngôi? Thưa, chúng ta nhờ có Chúa Giêsu. Chính Chúa Giêsu là ngôi hai Thiên Chúa, là Thiên Chúa thật đã từ trời xuống để mặc lấy bản tính nhân loại của chúng ta, nói cái tiếng nói của loài người chúng ta, có những cái khái niệm, có những cái hình ảnh nhân loại để dạy và giải thích cho chúng ta hiểu rằng một Thiên Chúa mà có ba ngôi vị. Chúa Giêsu đã nói rất nhiều cho chúng ta biết về Thiên Chúa Cha. Thiên Chúa Cha trên trời chẳng xa cách chúng ta, chẳng phải là một cái vị thần độc ác, nhưng trái lại đó là một người cha. Chúa Giêsu thậm chí còn cho phép chúng ta khi cầu nguyện được thân thưa với Thiên Chúa là cha của người. Chúng ta cũng được quyền lạy cha chúng con ở trên trời. Và Chúa Giêsu cũng dạy rằng Chúa Cha và Chúa Giêsu là một, đến nỗi Chúa Giêsu nói: "Hễ ai thấy tôi là đã thấy được Chúa Cha." Rồi trước khi Chúa Giêsu lên đường để chịu thương khó, chịu tử nạn và sau đó phục sinh để cứu loài người chúng ta khỏi tội lỗi, thì Chúa còn hứa sẽ ban Chúa Thánh Thần là đấng đến từ Chúa Cha và cũng là đấng đến từ Ngài để chăm sóc, dạy dỗ chúng ta, hướng dẫn chúng ta đi trong cái con đường chân thật mà Chúa Giêsu đã chỉ dẫn cho chúng ta, để chúng ta chắc chắn sẽ đạt đến hạnh phúc đời đời, là cuộc sống được hiệp nhất với một Thiên Chúa có ba ngôi vị là Cha, Con và Thánh Thần. Như vậy thì nhờ giáo huấn của Chúa Giêsu, chúng ta biết tin yêu rằng một Thiên Chúa mà có ba ngôi vị, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, luôn luôn là hiệp nhất với nhau, luôn luôn là một lòng, một trí với nhau, và cũng chỉ là một Thiên Chúa mà thôi. Câu hỏi thứ ba: ba ngôi Thiên Chúa đã làm những cái việc phúc đức, làm những cái việc kỳ diệu nào cho chúng ta? Thưa, chúng ta biết ngôi Cha đã sáng tạo nên chúng ta giống hình ảnh của Chúa. Rồi vì chúng ta khởi thủy là một cái khối đất vô hồn, nhưng mà Chúa Cha đã dùng cái lời của Ngài là chính Chúa Giêsu, Chúa Giêsu là ngôi hai, là ngôi lời của Thiên Chúa, để cho chúng ta được sống động. Và nhất là Chúa Cha đã thở hơi hằng sống của Chúa là Chúa Thánh Thần vào trong chúng ta, để chúng ta có một cái hồn thiêng bất tử, và nhờ đó mà chúng ta được thực sự trở nên hình ảnh của Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã yêu chúng ta đang khi chúng ta còn là tội lỗi, còn là những cái đứa con bất hiếu, để mà chết thay cho chúng ta trên thánh giá, để mà chuộc lấy những cái lỗi lầm của chúng ta, gánh thay tất cả những cái tội lỗi và hệ lụy tội lỗi cho chúng ta, mặc dù người vô tội. Đó, tình yêu của Chúa Giêsu đã thể hiện khi mà người chịu đóng đinh trên thánh giá. Thì rõ ràng là như Thánh Gioan viết: không có tình yêu nào vĩ đại cho bằng tình yêu của người dám thí mạng cho người yêu của mình. Chúa Giêsu đã yêu chúng ta bằng một cái tình yêu hy sinh như vậy. Còn Chúa Thánh Thần thì cũng thể theo lệnh của Chúa Cha và Chúa Giêsu, để đến sau khi Chúa Giêsu đã hoàn thành công trình cứu độ mà trở về trời, thì tiếp tục để dạy dỗ chúng ta, cho chúng ta hiểu những gì mà trước đây chúng ta đã được nghe Chúa Giêsu dạy, để hướng dẫn chúng ta đi theo con đường của Chúa Giêsu, để có những cái cảm hứng cho chúng ta luôn luôn kiên trì để mà tuân giữ và giáo lý của Chúa, để cho chúng ta được cái dũng khí mà đứng trước những cái thử thách mà không có chùn bước, ban cho chúng ta cả những cái lời lẽ khôn ngoan để chúng ta đối đáp với những cái người đời gian ác và dối trá. Đó là vai trò của Chúa Thánh Thần. Cho đến khi Chúa Giêsu trở lại lần thứ hai trong vinh quang, thì chính Chúa Thánh Thần là đứng chăm sóc, che chở cho chúng ta. Tóm lại, cả ba ngôi vị Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần đều rất yêu thương chúng ta và làm tất cả những điều tốt đẹp nhất cho chúng ta, để chúng ta có thể hoàn thành ơn gọi làm người, làm con của Chúa. Và câu hỏi thứ tư: vậy bây giờ chúng ta phải sống như thế nào cho phải đạo đối với tình thương vĩ đại của Thiên Chúa ba ngôi là Cha và Con và Thánh Thần? Thưa, chúng ta có thể làm hai việc đơn giản này. Thứ nhất là mỗi lần chúng ta làm dấu thánh giá, thưa anh chị em, xin chúng ta đừng làm như là máy móc, mà chúng ta hãy làm với tất cả đức tin mạnh mẽ như là lời tuyên xưng đức tin. Chúng ta hãy làm với tất cả lòng tri ân sâu xa, vì nó nhắc tới cả ba ngôi vị Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta vô cùng, và cũng để chúng ta nhắc mình là phải sống như thế nào cho đúng cái phẩm giá chúng ta là con của Thiên Chúa Ba Ngôi, chúng ta làm dấu thánh giá một cách hết sức cung kính và cẩn thận. Làm dấu thánh giá trước khi và sau khi chúng ta cầu nguyện, làm dấu thánh giá trước khi và sau khi chúng ta dùng bữa, làm dấu thánh giá khi chúng ta cảm thấy vui mừng tạ ơn Chúa, làm dấu thánh giá khi chúng ta cảm thấy sợ hãi, khi chúng ta cảm thấy lo âu, làm dấu thánh giá để chúng ta luôn nhớ rằng mình đã được sinh ra bằng cái dấu ấn thánh giá trong bí tích rửa tội, và mình đã được lớn lên, được chúc phước liên tục bằng dấu thánh giá, được tha tội nhân danh Chúa Ba Ngôi, được kết hiệp nên một trong đời sống hôn nhân bằng dấu thánh giá nhắc đến Ba Ngôi. Và khi chúng ta lìa đời, vị linh mục thay mặt cho hội thánh chúc phước cho chúng ta đi bình an nhân danh Chúa Ba Ngôi, và chúng ta được an nghỉ trong cái nấm mồ tạm đó dưới dấu thánh giá, dưới sự che chở của Chúa Ba Ngôi, để chờ ngày Chúa Giêsu sẽ trở lại trong vinh quang để đưa chúng ta về hưởng hạnh phúc vĩnh cửu cùng với Chúa Ba Ngôi. Đó là điều thứ nhất, thưa anh chị em, dấu thánh giá. Xin tất cả anh chị em, nhất là những bậc làm cha làm mẹ, cũng nhắc nhở và giải thích cho con, cho cháu của mình hãy nhớ làm dấu thánh giá như là một cái nghĩa cử tuyên xưng đức tin và bày tỏ lòng tri ân sâu xa đối với một Chúa Ba Ngôi. Một cái công việc thứ hai, nó cũng là dành cho những người quan tâm đến cái tinh thần hiệp nhất. Chúng ta thấy tuy Ba Ngôi khác biệt nhau nhưng mà hiệp nhất chặt chẽ, cho nên cũng chỉ có một Chúa, làm việc gì cũng rất là tâm đầu ý hợp với nhau. Cho nên cái hình ảnh của Chúa Ba Ngôi trở nên cái mô hình tuyệt hảo của cái sự đoàn kết, của cái sự thống nhất, của cái sự yêu thương và hoàn toàn đồng tâm nhất trí với nhau. Chúng ta thấy ở trong xã hội, người ta cũng nhân danh đoàn kết, người ta cũng nhân danh hiệp nhất thống nhất, nhưng mà người ta không có theo mô hình của Chúa Ba Ngôi. Người ta cũng chỉ có thể là hiệp nhất như là có tính cách phát cho mỗi người một cái quần, cái áo hay là một cái vật dụng như là đồng phục thôi, và người ta gọi đó là hiệp nhất. Cái hiệp nhất trong cái đồng phục như vậy thì nó chỉ là cái hiệp nhất rất là mong manh, rất là phiến diện, rất là có hình thức, còn bên trong che đậy biết bao nhiêu cái sự chia rẽ, bao nhiêu cái sự bất công, bao nhiêu cái thù hận. Người ta chỉ coi như là hiệp nhất cho bên ngoài, như là cái đồng phục phát cho quân đội, phát cho công nhân, phát cho các em học sinh, phát cho một cái đoàn ngũ nào đó. Đó không phải là cái hiệp nhất đối với người Kỳ hữu chúng ta mong muốn. Một cái hiệp nhất thứ hai là hiệp nhất trong một cái đồng bộ, tức là người ta muốn kiểm soát không những là cái lời ăn tiếng nói, là cái cử chỉ bên ngoài, mà người ta còn muốn cái đầu, cái óc, cái lòng của con người phải theo một cái khuôn mẫu duy nhất. Đây là cái mô hình hiệp nhất của những cái xã hội độc tài toàn trị, muốn kiểm soát cả cái suy nghĩ, cái lương tâm của con người. Đây là một hiệp nhất gây ra biết bao nhiêu cái khuất tất, biết bao nhiêu cái đau khổ cho nhân loại, và nhân loại phải tiếp tục chịu đựng cái hình thức hiệp nhất mà trong cái đồng bộ này, để cả một cái dân tộc chỉ có một cái đầu suy nghĩ thôi, không cần ai phải được suy nghĩ, và người ta tìm cách dập tắt những cái ý nghĩ khác biệt, người ta tìm cách khủng bố và tiêu diệt những cái suy nghĩ khác biệt đi. Đây là cái hiệp nhất mà người Kitô giáo chúng ta chẳng những không bao giờ mong đợi mà còn phải triệt tiêu nó, vì đó là một hình thức xúc phạm đến nhân phẩm con người, xúc phạm đến cái tự do mà Thiên Chúa ban cho con người, nhất là tự do suy nghĩ như con người và tự do để thờ phượng Thiên Chúa, thưa anh chị em. Còn lại chỉ có mô hình hiệp nhất trong đa dạng, trong đa diện, đó là mô hình của một Thiên Chúa Ba Ngôi. Chúng ta hãy áp dụng cái mô hình này trong gia đình, người chồng, người vợ, người cha, người mẹ và các con hãy hiệp nhất trong một cái đức tin, trong một cái lòng yêu mến, nhưng hãy cho phép mỗi người được sáng kiến, mỗi người được phát huy cái ân huệ Chúa ban cho mình. Cái mô hình hiệp nhất trong như Chúa Ba Ngôi này, hiệp nhất trong đa dạng này cũng có thể áp dụng trong đời sống hội thánh, cha sở, rồi hội đồng giáo xứ, rồi các đoàn thể, rồi giáo dân, nam phụ lão ấu các hội đoàn, phải làm sao hiệp nhất trong cùng một cái niềm tin, trong cùng một cái thiện ý để đem lại điều tốt đẹp cho giáo xứ. Nhưng hãy cho phép mỗi đoàn thể, mỗi một cái cá nhân trong giáo xứ được phát triển những cái ân huệ phong phú mà Chúa Thánh Thần ban cho. Đừng có trở thành độc tài mà chỉ bắt mọi người phải thờ phượng Thiên Chúa theo như là cái suy nghĩ của mình. Chúng ta biết độc tài chẳng những có ở trong chính trị mà còn có độc tài ở trong tôn giáo. Đừng bao giờ mà bắt phải thờ phượng Thiên Chúa của tôi theo cách của tôi, còn thờ phượng theo cách của anh của chị thì đó là sai. Tôi phải đàn áp, tôi phải dẹp hết. Độc tài ở trong chính trị đã quá tồi tệ, quá tàn ác và xấu rồi, còn độc tài trong tôn giáo thì cái hệ lụy của nó khôn lường. Thưa anh chị em, chúng ta có thể làm được những chuyện như đó không? Chúng ta hãy xin Chúa Ba Ngôi giúp cho chúng ta hãy sống xứng đáng với cái phẩm giá là con của Thiên Chúa, là những cái người đã được giải thoát, những người đã được tự do, không còn nô lệ cho bất kỳ một cái hình thức ác tà nào, vì chúng ta thờ Thiên Chúa Ba Ngôi và luôn có Thiên Chúa Ba Ngôi trong lòng chúng ta, trong cuộc sống của chúng ta. Amen.